Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến chuyện ngài Mục Kiền Liên là một người bạn, một người thành thân đệ nhất ha của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài cũng sanh ở không xa hơn cái xứ của ngài Ta La Bắt, không xa hơn mấy đâu ha. Mà ngài cũng thông minh, như tôi đã nói từ nhỏ thông minh lắm, rồi kết bạn với ngài Ta La Bắt thì nghe câu kệ mà tôi đã thực chiếu cái gì đó mà ngài Ta La Bắt nghe được, trở về thực lại ngài cũng đắc quả tu đà quần lập tức. Hồi nãy đó nói rồi đó, rồi cũng rủ nhau đi tu theo Phật. Nhưng ngài Mục Kiền Liên á có một vấn đề là mẹ ngài đó, ngài bà Tam Đệ đó không tin đạo gì hết. Bà không tin, mà con muốn đi tu cũng không cho nữa. Mà ngài Mục Kiền Liên nói gì muốn đi tu quá nhịn đói, thôi nhịn đói cho chết luôn, rồi bà sợ con chết, thôi cho nó đi tu đi, không lẽ để cho nó chết cũng uổng. À, ngài Mục Kiền Liên được đi tu là nhờ vậy năng á. Quý vị đừng quên, người ta muốn làm cái chuyện gì người ta có cái nguyện người ta làm thật tình. Bây giờ đó muốn nói về ngài Mục Kiền Liên đó thì nói cho sơ qua là tại sao ngài Mục Kiền Liên có thành thân đó, tại sao vậy? Chúng ta phải biết cái chuyện nó chết, cái chuyện tiểu sử hồi nhỏ chúng ta bỏ qua nó nhiều lắm, để cho dám tắt. Ngài Mục Kiền Liên hồi tiền kiếp á, mấy chục kiếp trước á, là làm nghề đánh cá bắt tôm, buôn bán cũng làm ăn khá lắm, đi tà lưới bắt cá bắt tôm nuôi gia đình. Mà tự nhiên có duyên ha, cái đó cũng nhân duyên đó. Một ngày đó ngài nghĩ nó cha làm cái nghề đánh cá, một ngày giết không biết bao nhiêu trăm ngàn con cá đem ra chợ bán như vậy thiệt nó tội quá, mà đã làm mấy chục năm rồi thôi không nên, tự nhiên thức tỉnh thôi phải đổi nghề, hay là làm nghề khác đi, nghèo gì nó cũng đỡ, bỏ cái nghề đánh cá đi, à hướng tiện. Nhưng mà cái đánh cá là ở vùng biển, nhà ở vùng biển, mấy người ngư phủ đó. Thì bữa đó ngài thôi làm nghề đánh cá ha, nghe nói thôi đi vô trong chợ để mua sắm, mua gì phải đi vô chợ. Thì ngài thấy một bích chi Phật. Bích chi Phật đó là không có Phật, khi mà không có đức, không có vị Phật nào xuống thế gian đó, là có nhiều vị bích chi Phật. Bích chi Phật đó ngài tu, tại sao kêu bích chi Phật ha, mình kêu tập giác Phật là tu rồi đó, đắc quả rồi đó, là không có dạy đâu. Dẫu có dạy cũng dạy bằng một cái nhân duyên gì đó để mình thấy mình hiểu được, chứ ngài không có dạy như Đức Phật mà thuyết pháp này kia, không có các bích chi Phật như vậy. Mà khi không có Phật xuống thế mới có bích chi Phật. Thành ra ngài thấy những bích chi Phật nó cũng đi thất thực ở trong chợ đó, ngài thấy sao quay cái trang nghiêm quá, cái ngài đi theo cái ngài mới thưa với bích chi Phật, với ngài nói bây giờ con muốn thỉnh ngài về nhà trai tăng đi. Tiền Phân nói được, rồi đi theo về. Vậy thì ngài làm trai tăng rồi, cái ngài mới thỉnh nói thôi bây giờ con muốn phụng sự ngài, để cất một cái tròi, một cái liều xa xa đó để cho ngài ở, rồi con phụng sự, con cúng dường thức ăn này kia. Ngài khỏi Bích Chi Phật thì dễ dàng lắm, ngài không có dạy như tôi nói, thì ngài Bích Chi Phật cũng đồng ý. Vì cái đó cũng cái nhân duyên, nó tiền kiếp ha, kiếp xa xôi lắm rồi. Thì ngài Bích Chi Phật nó khi mà độ rồi đó, ngài Bích Chi Phật đó bay lên trời, thành thân bay lên trời, ngồi kéo mẩy cả đó. Cái ngày tới là ngày Mục Kiền Liên này nè, hồi đó là chưa kiếp trước ha, kiếp trước thấy ô ta ông này thiệt, ông lên trời có sướng quá. Cái ngày đi trên trời, đi bên này qua bên kia vậy, đi đã đời rồi mới xuống trở vô cái liều đó. Ngài Mục Kiền Liên thấy trời hay quá, rồi ngài mới phát nguyện. Ngài nói kiếp sau đó, mà nếu ngài sinh ra cho ngài tu hành giống ngài Bích Chi Phật này, mà có thành thân có thể, nghĩa là muốn làm gì được ý như ý đó. Một ngày đó ngài Bích Chi Phật đó mới nói với ngài Mục Kiền Liên đó là thôi ta ở đây cũng lâu rồi, cái gì ta cho ngươi biết ta đã cho biết rồi đó, ngài biết đó. Mà cái thệ nguyện của ngươi đó ta cầu chúc cho ngươi được tai nguyện, ngài cho cái từ đó. Ngài đi đó. Tại sao ngài Xá Lợi Phất có thành tác lỗi, ngài Mục Kiền Liên có thành thân là tôi đã kể cho quý vị nghe. Bây giờ câu chuyện thì nó dài, tôi muốn nói rằng là khi ngài đi tu theo Đức Phật, ngài đắc thành thông đệ nhất mà chúng ta đã nói qua đó, thì khi đó ở tại Xá Vệ Thành đó, Đức Phật ngụ ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá Công Cấp Cô Độc đó, thì lúc đó vua với dân chúng ở Xá Gia Thành đó, thường thường người ta mở cái tiệc, lâu lâu mở cái tiệc đó là mời hết các đạo, đạo nào bất luận đạo Bà La Môn, đạo gì là thần giáo, thọ giáo gì, sơn giáo là thờ núi thờ lửa gì, mời hết lại để tra tăng, trong đó có mời cả Đức Phật nữa. Rồi vua quanh cái đó, cái lệ của người Ấn Độ họ thường làm vậy đó. Trong đó theo kinh điển nói là có tới 96 giáo phái, 96 mà ngoại đạo nó có thần thông giỏi lắm, như tôi đã nói, không niết bàn được thì không có diệt trừ cái lòng sân hận được, mà có thần thông ngoại đạo ngủ nha. Mà cái trai đàn đó lập ở trên một cái con sông ở bên kia đó, nó có một cái con sông lớn vậy nè, ha. Rồi cái trai đàn ai muốn qua sông phải qua bằng đò, phải qua bằng đò. Con sông nó kêu bằng A Kỳ Hà, con sông tên A Kỳ Hà lớn lắm, mà nước sông đầy gió lớn lắm. Tên A Kỳ Hà con sông đó, thì người ta lập trai đàn là ta lập có thứ tự ai tới trước ngồi trước, ha. Thành ra mấy người ngoại đạo đó, 50-60 thái đạo đó là dần nhau qua sông để mà đi dần ngồi trước. Ai cũng nói ông Cồ Đàm, bây giờ không có tin Phật, ngoại đạo ông Cồ Đàm có lẽ ông lại trước, mình đi qua trước để ngồi, đừng cho ông ngồi trước, mình ngồi mình thua ông sao. Không có tin Đức Phật kêu Cồ Đàm. Thì rủ nhau lại con sông đó, lại con sông đó thì sóng gió tự nhiên, nghĩa là Long Dương á, làm sóng gió thì mấy ông gọi trước đông quá rồi, Đức Phật chưa lại, làm sóng gió nổi lên đầy hết, ghe nhỏ thì nhỏ qua sông không được, qua là chìm. Mấy ông mới ngồi đó chờ, thì ngày Mục Kiền Liên đó, ngày tới trước, cái ngày quá ra cây cầu, ngày quá cây cầu bắt qua con sông như này, mà trên cầu đó trải là gấm hoa đẹp lắm. Mấy ông ngoại đạo thấy khoái là ồ được rồi, mà đâu có biết ngày Mục Kiền Liên quá, vậy thôi tụi mình sao mà trời phù hộ rồi, nó trời phù hộ rồi, thôi qua mà màu để đi dành ngồi trước á, bây giờ nói là cái mình cũng như chỗ ngồi danh dự á, thì cho Cồ Đàm theo kịp, cứ rủ nhau leo lên cầu đi qua, đi qua cái cầu nó sụp, rớt xuống sông, đường sông gió là rớt xuống sông. Thì vừa lúc đó Đức Phật cũng vừa tới, dẫn một số thầy tu tỳ kheo đi đó, thì cái cầu nó nổi lên y chang như vậy. Ngày một người không ta thấy mặt, thì Đức Phật mới đi qua cầu, qua cầu á. Qua cầu thì thấy mấy người, mấy ngoại đạo cả trăm nó rớt xuống sông mà nó đương lội bị gió nữa. Đức Phật thì biết, mà ngài Mục Kiền Liên không có hiện hình ra. Đức Phật nói Mục Kiền Liên đi đâu rồi, nói vậy Mục Kiền Liên hiện ra, mau cứu vớt những người đó lên cho Như Lai. Mục Kiền Liên mới lấy cái tay đó quạt một cái vậy đó, sóng gió yên lặng hốt những người đó lên, ghê không, một cái quạt nó hốt cả trăm người trong để lên cầu. Đức Phật mới ngoảnh lại nói ngoại đạo, nói thôi các ngươi theo ta á, theo ta đi theo. Thì Đức Phật dẫn đi, mà Đức Phật đi rồi mấy người nó đi theo sau, là đi tới đâu là cái cầu nó sụp mất tới đó, cũng như nó sụp lần lần. Đi qua tới đó thì mấy người kia áo quần ướt hết, phải đi phơi nắng, chứ đi ngồi trong trai đàn của vua mà áo quần ướt thì có nắng, đi đứng phơi nắng. Thì Đức Thế Tôn đi lại đó ngồi hàng trước với mấy người khác. Thành ra tụi ngoại đạo nó mới kiên nhẫn, mới biết mấy ngày Mục Kiền Liên nó nói thiệt, một đại đệ tử mà mình chống không được rồi, mình nói gì đi chống với ông Cồ Đàm nữa. Nói nhau vậy đó, từ đây thôi không nên chống với Cồ Đàm đâu, đệ tử Cồ Đàm mình chống không nổi, mình chống với thầy thì chống cái gì. Đó, quý vị thấy cái tích, cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên là chuyện thần thông không. Bây giờ nói tới một cái tích, cái tôi nói vắn tắt, khi mà Đức Phật á ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá có cô độc đó, ở Xá Gia Thành đó, ngài Xá Lợi Phất á và Mục Kiền Liên á thì ở Dương Xá Thành, đừng quên Xá Vệ Thành ở miền Bắc, Dương Xá Thành miền Nam, nó xa lắm, nó xa thôi, nó bằng ở đây đi qua bên New York là thí dụ vậy đó, nó lớn như vậy đó. Thành ra ở hai chỗ xa đó thì ngài khi đó là Đức Phật kêu ngài ngài Xá Vệ Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đó, bây giờ đi về Dương Xá Thành Trúc Lâm Viện á, đi về miền Nam á, để dẫn cho mấy vị tỳ khưu mới tu á, để dạy mấy thầy đó mới tu á, ha, dạy đạo. Thì Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên mới hai anh em mới đi. Đi tới đó rồi đó, thì tới Trúc Lâm Tịnh Xá đó, mới là ở trong hai cái căn phòng đó, mà mấy vị tỳ kheo ở đông rồi, thành ra còn một cái căn phòng hơi lớn. thì hai vị đó ở chung, ngày Tá Lợi Phất với ngày Mục Kiền Liên ở chung trong đó. Thì tối lại các ngài thường tham thiền, thì gần sáng đó, chưa có sáng lắm, ngài Tá Lợi Phất mới hỏi ngài Mục Kiền Liên, nói hồi hôm tôi tham thiền đây mà thấy tôn giả dường như là không có ở đây. Nói vậy đó, hỏi ngài Mục Kiền Liên á, nói ngài Tá Lợi Phất hỏi như không có ở đây. Ngài Mục Kiền Liên nói tôi có ở đây chứ tôi đâu có đi đâu. Tôi nói không có ở đây là bởi vì cái hơi thở tôi cũng không nghe, đáng lẽ ở đây cũng phải nghe hơi thở. Từ đó hồi xưa thì thắp đèn li ti ban đêm, thì li ti đèn nhỏ đâu có thấy gì mấy, không nghe được cái tiếng hơi thở của tôn giả mà sao nó ở đây. Rồi lâu đi tôi gán nghe đi, dường như là như vậy đó. Vậy chứ chuyện gì? Nói tôi đang hầu chuyện với Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên trả lời, ngài Tá Lợi Phất hỏi, ủa bộ tôn giả sử dụng thần thông đi về miền Bắc là đi về Xá Vệ Thành đi hầu chuyện với Đức Thế Tôn sao, hay là Đức Thế Tôn xuống đây gặp tôn giả mà hầu chuyện, nghe tôn giả hầu chuyện với Đức Thế Tôn? Ngài Mục Kiền Liên nó không phải cả hai. Tôi cũng không có đi về miền Bắc Xá Vệ Thành, mà Đức Thế Tôn cũng không xuống miền Nam đây mà tôi được hầu chuyện. Nhưng tôi hầu chuyện đó trong lúc mà tôn giả không nghe tôi thở cái gì hết là tôi hầu chuyện. Thì ngài Tá Lợi Phất mới nói vậy thì hầu chuyện cách nào? Nói ngài Mục Kiền Liên nói tôn giả cũng biết mà sao hỏi tôi, vì chúng ta có thiên nhãn, có thiên nhĩ nè, Đức Thế Tôn cũng có thiên nhãn thiên nhĩ nè. Thiên nhãn là thấy nhau được đó, muốn thấy á, thiên nhĩ là nghe nhau được đó. Như vậy thì tôi xài thiên nhãn thiên nhĩ đi yêu cầu, thì Đức Thế Tôn cũng xài thiên nhãn thiên nhĩ, thì tôi cũng thấy Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cũng thấy tôi, và tôi nói Đức Thế Tôn nghe, Đức Thế Tôn dạy tôi cũng nghe. Cái đó ngài biết mà. Ngài Xá Lợi Phất không, ngài Xá Lợi Phất không phải không biết, nhưng mà thường thường đó ngài có thái độ vui vẻ nói chơi với bạn vậy đó, ngài hay khen người khác vậy đó. Còn chúng ta đâu có khen được, chúng ta là người khác, chúng ta chờ chê không à. Mà muốn cho người khác khen mình mà mình không có đủ khả năng cho người ta khen, nói chúng ta khác như các vị thánh đó. Đó, ngài nói á, ngài Xá Lợi Phất nói á, quý vị nghe cái lời Xá Lợi Phất nói nè, tôn giả Mục Kiền Liên ông có đại thần thân lực, đại công đức lớn, tôi rất hân hạnh được làm bạn với ông và cùng học một thầy. Ngài Xá Lợi Phất nói như là hân hạnh được làm bạn, gì cũng có đại thần thân đại lực. Ngài Mục Kiền Liên nghe rồi mỉm cười, khen Mục Kiền Liên mỉm cười nói, tôn giả Xá Lợi Phất, ngày nay tôi hân hạnh được ngồi chung với vị trưởng lão đại trí tuệ đại đức, cũng như cục đá nhỏ dựa vào núi lớn, làm cho tôi rất an vững, tôi cũng cảm thấy rất hân hạnh. Nghe được không? Nghe ngài Mục Kiền Liên được ta khen, được ta là phát khen, rồi nói tôi cũng như cục đá nhỏ được dựa vào núi lớn, được ở gần chung với ngài Xá Lợi Phất mà học chung là bạn. Cái này người ta khen mình cái mình quên, nhà đâu có quên. Ngài nói ngài cũng như cục đá nhỏ dựa vào núi á, nói ta là bắt như cái núi lớn á, ngài được dựa vào. Cho những cái thần thông, mà cái chuyện của ngài Mục Kiền Liên là chuyện thần thông. Bây giờ nói về một cái thần thông mà thường thường Đức Phật nói ngài Tá Lợi, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất á. Bây giờ chúng ta nghe coi có phải Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất không. Một hôm nọ đó, ngày rằm trăng tròn, ngày rằm trăng tròn, Đức Phật đi tới một cái hồ lớn là hồ biển là tên là A Nậu Đạt, cái hồ đó tên A Nậu Đạt, vì do hồ đó vui lắm, xung quanh hồ đó cây cối rồi chim hót rồi vui vẻ lắm, mà yên tĩnh lắm. Đức Phật tới cái đó để thuyết giảng giới lực, Đức Phật tới đó để thuyết giảng cho vài ngàn vị đệ tử nghe về cái giới lực tu hành. Tất cả mọi người đó đều có mặt, chỉ thiếu có ngài Xá Lợi Phất, thiếu có ngài Xá Lợi Phất không lại, người ta lại đủ hết rồi, thiếu ngài Xá Lợi Phất. Đức Thế Tôn sai ngài Mục Kiền Liên đi mời Xá Lợi Phất ở Xá Vệ Thành đó, và nói là Như Lai biểu mau đến, xa lắm thì phải ai đi, Mục Kiền Liên mới có thần thông mới đi lẹ được phải không. Nói vậy thì thiếu có Xá Lợi Phất à, thôi đi mời, nói Như Lai cho kêu đến. Khi đó đó, khi mà ngài Mục Kiền Liên đi tới đó, ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy rồi nói Đức Phật kêu á, thì nói thôi bây giờ trước khi đi đó tôi muốn chơi một trò chơi với tôn giả. Ngài Xá Lợi Phất nói trò chơi, xin lỗi như mình nít nó trò chơi thuốc bắc vậy đó ha. Tôi muốn cho làm một trò chơi với tôn giả trước khi đi. Ngài Mục Kiền Liên hỏi: tôn giả muốn làm trò chơi gì đây? Đức Phật kêu đi liền nha. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: tôn giả có thần thông, tôi cũng có thần thông, mình nhảy một cái tới rồi lo gì. Đức Phật chưa thiết pháp mà tôi chơi trò chơi đó hả? À, nói vậy đó. Vậy trò chơi gì? Thì ngài Xá Lợi Phất mới cổi cái dây đai đó. Người tu hồi xưa có một cái dây đai, xin lỗi mình nói như dây nịt bây giờ đó, nhưng mà cái đó dây đai, cổi sợi dây đai ra mới để xuống dưới đất á, mới nói với ngài Mục Kiền Liên: tôn giả lấy sợi dây này lên coi, mà tôi muốn tôn giả biến sợi dây đai này nó thành một cây diêm phù đề. Diêm phù đề đó là châm phu triệt tiếng Bali. Diêm phù đề đó là cái xứ của Ấn Độ. Diêm phù đề đó là cây mận đó, cây mận của mình đó là diêm phù đề. Bây giờ muốn biến sợi dây đai này thành cây mận, nói vậy đi, kêu Mục Kiền Liên á. Ngài Mục Kiền Liên đó mới lấy sợi dây đai, mới lấy sợi dây đai, mới cầm sợi dây đai lên đó. Thì ngài Xá Lợi Phất đó mới chuyển cái thần thông á, ta cột cái dây đai đó ở trong cái núi Tu Di á, thì ở vùng Hy Mã La Sơn cột dính lại. Ngài mới muốn lấy dây đai lên là bị cột trong đó rồi. Thì ngài Mục Kiền Liên mới đi lại bưng cái núi về, phá thần thông bưng cái núi, rung chuyển đất, mới bưng cái núi lên, mới vừa bưng muốn lên nè, ngài giật cái sợi dây đai đó thì cột lại cái sư tử tọa, là cái chỗ Đức Phật ngồi ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thiết pháp đó. Đức Phật có một cái người ta gọi là sư tử tọa, là cái chỗ Đức Phật thiết pháp mà ngồi ở tại Kỳ Viên, cột vô trong cái ghế đó. Ngài Xá ra ngày một Kiền Liên chạy lại đó, bưng cái ghế bưng không nổi, bưng núi Tu Di nổi, bưng cái kim cang tọa của Đức Phật bưng không lên. Vì nghe thấy không? Bưng không nổi. À, khi bưng không nổi á, ngài Xá Lợi Phất á mới nói với ngài Mục Kiền Liên rằng: tôn giả Mục Kiền Liên, cái mà chúng ta tu học về chính đắc á, đem so sánh với Đức Phật vạn đức vạn năng á, thật là như là cách biệt trời với đất. Nổi cái ghế Đức Phật ngồi cái pháp bưng không nổi, bưng núi bưng nổi, cái gì bưng nổi, nó bưng cái ghế Đức Phật bưng không được, bưng không lên. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới nói cho ngài Mục Kiền Liên nói: so sánh á, chúng ta với Đức Phật cái những như trời với đất vậy đó, cái sự tu học chúng ta, thần lực chúng ta có thể làm rung động núi Tu Di, ngài nói chấn động thiên địa trời đất, nhưng không thể làm nhúc nhích tháp tọa của Đức Phật. Tháp tọa Đức Phật chúng ta làm không nhúc nhích được, vì tôi nghi ngờ thần lực của tôi mới mời ông thử chơi, vì ngài cũng thử thần lực ngài, ngài cũng bưng không nổi vậy, hiểu không? Bây giờ kêu Mục Kiền Liên để giúp thần thông có bưng cho nổi không, cái pháp tạ Đức Phật không có, Đức Phật cho phép bưng đâu giờ đâu cũng được chân. À, đó thần thông ha. Bây giờ ngài nói: bây giờ chúng ta mau đi yến kiến Đức Phật đi. À, bây giờ ông đi trước, ta là phát kêu Mục Kiền Liên á, bây giờ ông đi trước tôi theo sau. Nói vậy cái Mục Kiền Liên biến hóa thần thông, thần túc thông đi liền, phải không? À, mà khi đó, khi mà đi lại tới chỗ hồ A Nậu Đà đó, là thấy Xá Lợi Phất lên ngồi kế bên Đức Phật rồi. Ông Mục Kiền Liên ông chân hững, ông kêu mình đi trước, mình thần túc thông mình đi dục nó tới, mà tại sao ông nói ông đi sau, giờ là ông ngồi trước, ông đi sau là ông ngồi trước, hiểu không? Ông tới Đức Phật trước, Xá Lợi Phất mà khi vậy thấy rồi, thì ngày Mục Kiền Liên đảnh lễ Đức Phật là, thì Đức Phật mới là thiết giới lực, thiết giới lực dạy xong rồi hết á, thì Mục Kiền Liên đó mới đảnh lễ Đức Phật và hỏi, nói: Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con dường như mất thần thông rồi. Nói với Đức Phật vậy. Đức Phật nói: Mục Kiền Liên, con đâu có mất thần thông. Bạch Thế Tôn, không mất thần thông sao mà tôn giả Xá Lợi Phất biểu con đi trước, tụi con xài thần túc thông đi rất lẹ nhanh, mà ngài nói ngài đi sao, mà sao bây giờ lại tới đây thấy ngài lại tới trước rồi, không vậy con mất thành tâm rồi phải không? Đức Phật nói nghe là không, con không có mất thành tâm đâu, con là đệ tử đệ nhất thần thông của Như Lai mà. Đó, Đức Phật an ủi vậy, thấy không? Thì chúng ta thấy, thì chư tăng cả ngàn nghe giới lực đó đó, đi đồn ra khắp trong xứ, nói nghe là Đức Thế Tôn thường nói một Kiền Liên ngài là đệ nhất thần thông, mà bây giờ rõ ràng đó ngài một Kiền Liên công nhận là ngài Xá Lợi Phất đó, đi sau mà tới trước. Như vậy thì không phải đệ nhất thần thông, mà ngài một Kiền Liên còn thưa với Đức Phật nói là bây giờ cái đệ nhất thần thông này cái danh nó phải để cho ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Một Kiền Liên xin vậy đó, Đức Phật nói không không không. Đức Phật nói ngươi vẫn là thần thông đệ nhất. Đức Phật mà khẳng định vậy đó. Thì ở trong các sư nói vậy thì dân nghe nó ô vậy mà còn người giỏi hơn một Kiền Liên nữa ha, Xá Lợi Phất này vậy. Thì khi cái tiếng đồn đó nghe tới tai của một Kiền Liên á, phải mình nghe mình giận rồi phải không? Mất chết rồi, mất chân. Nghe cái mừng quá, nghe đồn tới hồi đó trong tăng đoàn không sao, vừa nghe tới dân chúng trá lại buồn giận mà ngài mừng. Ngài nói thôi tốt rồi, Tôn giả là đàn anh của mình ha, mà bây giờ để nhất thần thông thì quý rồi cũng như mình vậy thôi đó. Coi cái hạnh tu của các ngài đó, mình mà nghe vậy nổi giận ào ào đi kiếm hỏi coi ăn thua rồi. Sao tao dở vậy, tao đâu có dở, phải không? Ha, ngài mừng á. Mà ngài Xá Lợi Phất á, khi nghe cái tin đồn vậy đó, chúng ta quý vị hãy nghe trở lại ngược lại ha. Ngài Mục Từ Liên nghe là mừng, nghe người ta chê đó là mừng. Còn ngài Xá Lợi Phất nghe vậy chịu không nổi, đi bạch với Đức Phật liền. Nói bạch Thế Tôn, hiện giờ dân chúng đó đồn đãi nó Mục Từ Liên không phải đệ nhất thần thông, mà nói là con là đệ nhất thần thông, không được đâu Thế Tôn, phải làm sao cho những người đó hiểu rõ là Mục Từ Liên vẫn là đệ nhất thần thông. Đức Phật mới nói ra là bắt không sao, một ngày nào đó thì họ cũng biết Như Lai đã tuyên bố Mục Từ Liên đệ nhất thần thông là đệ nhất thần thông, đừng có lo nữa. Thấy không, người ta khen là không chịu hiểu. Phật phải xá bỏ cái chuyện đó, nó trái ngược với cái sự hiểu biết của chúng ta, phải không? Chúng ta khen thì thích mà chê thì không chịu à. Đó, nó khác vậy đó. Chúng quý vị nghe pháp phải nghe như vậy đó, hiểu không? Đó. À, bây giờ nói Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật tuyên bố là một Kiền Liên đệ nhất thần thông. Thì có một hôm nọ đó, Đức Phật thuyết pháp giảng dạy xong, Đức Phật kêu một Kiền Liên. Đức Phật á, thường hay cấm không có dùng thần thông, mà lần này Đức Phật kêu một Kiền Liên hiện thần thông uy lực để cho những người mới học á, tăng thêm niềm tin. Đức Phật biểu một Kiền Liên hiện thần thông. Ngài một Kiền Liên á, một cái chân á đạp cái mặt đất mình ở dưới đất nè, một cái chân á vươn ra đạp trên phạm thiên đó. Muốn coi thần thông không? Đó, một cái chân đạp mặt đất, cái chân đạp lên phạm thiên làm cho đại địa rung động 6 lần, mà trên trời nó các chư thiên cũng rung động hết trơn á. Rồi từ ở trong cái không trung đó, ngài mới nhảy lên, ngài mới rút cẳng, ngự sinh lẫn rút cái chân nhảy lên trên không trung á, ngồi cái bằng Phu Tạ ở trên đó, đó ngài mới đọc những cái câu kệ đó. Đó, đọc những câu kệ mà Đức Phật thường dạy đó. Thành ra những quý vị chư tăng mới tu đó, nghe qua câu kệ đó thức tỉnh, giúp được cả trăm vị mới tu hành. Đó, thành ra từ đó người ta nói, Đức Thế Tôn nói một Kiền Liên đại thành thông đệ nhất là như vậy thật. À, chuyện đó. Bây giờ nói về cái ngài dời cái núi để độ mấy vị Phạm Trí. Phạm Trí là mấy thầy Bà La Môn mà ngoại đạo đó. Mấy người Bà La Môn như tôi thường nói là ít có tin cái giáo pháp của Phật lắm, vì họ tin nói là họ cũng trí tuệ lắm. Thì một hôm nọ đó, Đức Phật mới biểu ngài Mục Kiền Liên á, nói có một nhóm ngoại đạo ở xa hay thường không thức tỉnh mà làm cho chúng sanh nó mê muội, vậy thôi Mục Kiền Liên người đi dụng, Đức Phật dạy dụng một số thần thông vừa phải, Đức Phật nói vừa phải á, để mà giáo hóa họ, để dẫn họ về chánh pháp. Thì Mục Kiền Liên ngài mới đi. Cái xứ đó xa lắm, xa chỗ Đức Phật, xa xôi lắm. Trong kinh điển nói dường như gần biên giới, thì có lẽ đó, theo tôi ước định là Nepal đó, thì giờ đó, có lẽ chỗ đó đó. Thì lại tới đó đó, bay đi, thì là đi xa đó, phải dụ mà thôi. Thì thấy mấy ông ngoại đạo Phạm Trí đó là giỏi đó, ngồi xung quanh một cái núi, cả trăm ông vậy ngồi xung quanh cái núi, mà dường như đương đập thần chú để bưng cái núi lên. Mấy ông có thần thông như tôi nói đó, không phải có ha, để bưng cái núi, để dời cái núi. Ngô Kình Liên ở trên hư không dòm thấy là có dịp mai rồi, mấy ông đương muốn dời núi mà đương đọc thần chú gì để mấy trăm nữa nè để bưng dời cái núi đó. Thì ngài Ngô Kình Liên đó mới đứng chéo cẳng á, đứng chéo cẳng ở tại trên hư không đó, mà dường như muốn đạp cái núi mà không có đạp, xuống gần thôi không có đạp á, mấy ông bưng không nổi. Nếu mà không có Ngô Kình Liên đó, mấy trăm vị thậm chí ngoại đạo cái dời được cái núi đó thật là thật có thành công á, dời không nổi, làm không nhúc nhích. Mấy ông ngạc nhiên quá, nói mình từng dời núi được mà tại sao bữa nay dời không được cái núi, lạ lắm. Mấy ông mới hỏi nhau đó, trong cái đám tụi mình đây có ai làm cái gì trái cái lực tu hành của mình không, mà tại sao bữa nay thần thông mình không hiển lên. Nói thì nói lại, cái dòm lên đi trời thấy một thiền viên đứng trẻ, đứng trẻ ngoại đó, mấy người la nó, ngươi là ai, tại sao mà chúng ta đương dời núi, ngươi đè núi. Một thiền viên nói tôi đâu có đè núi, ông ta tôi cái hẳn chân mà tôi đâu có chân, tôi không có đạp núi mà làm sao tôi đè núi. Một thiền viên hỏi mấy ông dời núi như vậy, mấy ông nói ông vua, ông vua đó ông kêu dời núi bởi vì con núi này, nó cái núi này nó cản con đường đi đó, mà đi vòng theo núi nó quá xa, thành ra ông kêu dời cái núi qua một bên để làm con đường đi. Ngài Ngô Kình Liên mới nói chứ trời ơi, đứng nói tưởng đâu cái gì dời núi bao nhiêu mà lại cả trăm người dời không nổi, tưởng đâu dời núi chi, dời núi làm đường đi có phước rồi, tốt rồi, thôi để ta dời núi cho. Nói vậy nó để ta dời núi cho, mới nói cái núi nó sang qua một bên liền, nó đi nó sang qua một bên liền. Mấy ông ngoại đạo giật mình, tất cả giật mình, phải tra cái núi dời đó sang qua một bên rồi. Mấy ông mới quỳ mọp xuống, biết đây là một vị thánh tăng rồi. Quỳ lại thì ngài Ngô Kình Liên nó mới từ ở trên trời đó xuống.